Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hằng Ngày, phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Không gì là vô ích. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 15, từ câu 42 đến câu 58.
Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh. Gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh. Như có lời chép, người đầu tiên là Adam đã trở nên một hữu thể sống, nhưng Adam sau cùng là thần linh ban sự sống. Không phải con người thuộc linh đến trước, mà là con người tự nhiên, sau đó là con người thuộc linh. Người đầu tiên từ đất mà ra thì thuộc về đất, người thứ hai từ trời mà đến. Những người thuộc về đất thì giống như người ra từ đất, những người thuộc về trời thì giống như đấng đến từ trời. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ đất thì chúng ta cũng mang hình ảnh của đấng đến từ trời. Thưa anh em, tôi muốn nói rằng thịt và máu không thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời được. Sự hay hư nát không thể hưởng sự không hay hư nát được. Này, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm: chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết, thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 15, câu 58: công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Sau 3 năm chiến đấu với sự chán nản và trầm cảm vì chứng đau nhức kinh niên buộc tôi phải hạn chế cử động, tôi tâm sự với một người bạn: thân thể tôi rã rời, tôi cảm thấy mình không còn giá trị gì với Chúa hay với người khác nữa. Bạn tôi đặt tay lên tôi và nói: có phải cậu nói rằng chẳng có gì khác biệt khi mình mỉm cười chào cậu hay lắng nghe cậu không? Có phải cậu cho rằng thật vô ích khi mình cầu nguyện cho cậu hay khích lệ cậu không? Tôi dựa vào ghế và nói: tất nhiên là không. Cô ấy cau mày: vậy tại sao cậu lại tự nói với mình những lời dối trá đó? Cậu đã làm mọi việc đó cho mình và cho nhiều người khác. Tôi cảm ơn Chúa đã nhắc tôi rằng không có gì chúng ta làm cho Ngài là vô ích. Trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 15, Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng bây giờ thân thể chúng ta có thể yếu đuối nhưng sẽ sống lại là mạnh mẽ. Vì Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được sống lại nhờ đấng Christ, nên chúng ta có thể tin cậy Ngài sẽ sử dụng mọi điều chúng ta dâng lên cho Ngài, mọi nỗ lực vì Ngài để tạo sự khác biệt trong vương quốc Ngài. Ngay cả khi chúng ta bị hạn chế về thể chất, nhưng một nụ cười, một lời khích lệ, một lời cầu nguyện hay một sự bày tỏ đức tin trong lúc thử thách cũng có thể được dùng để gây dựng thân thể của đấng Christ, là thân thể bao gồm nhiều chi thể phụ thuộc lẫn nhau. Khi chúng ta hầu việc Chúa thì sẽ không có việc làm hay hành động yêu thương nào quá hèn mọn đến nỗi không có giá trị gì. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài đã xem con là quý trọng và sử dụng chúng con để gây dựng người khác. Amen. Hãy làm hết sức có thể với những gì bạn có và giao phó kết quả cho Chúa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm lời sống hàng ngày. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Our Daily Bread.